Kính thưa quý bạn chị em, chúng ta đã học Luca 23 chương. Hôm nay chúng ta học chương thứ 24, là chương cuối cùng của Phúc Âm Thánh Luca về việc Chúa phục sinh sau cái cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Và trong các Phúc Âm đều diễn tả và mô tả lại những lần Chúa hiện ra sau ngày lễ phục sinh, thường là mô tả thứ nhất là ngôi mộ trống, thứ hai là Chúa Giêsu hiện ra ở Jerusalem, và thứ ba là Chúa hiện ra ở Galilee. Và riêng ở trong Phúc Âm Thánh Luca thì chúng ta thấy chỉ có một lần Chúa hiện ra ở tại Jerusalem, và một lần thì Chúa hiện ra ở trên đường đi Emmaus, thì khoảng chừng mười mấy cây số từ Jerusalem về Emmaus. Và ngôi mộ trống luôn luôn được đặt ra đầu tiên ở trong các phúc âm, trong bốn phúc âm từ Matthew, Marco, Luca và John. Và hôm nay chúng ta bắt đầu đọc ở chương 24. Để chúng ta thấy là Luca trình bày theo cái nhìn của ông với cái phần kế tiếp mà chúng ta sẽ nghe, đó là phần tông đồ công vụ. Phần tông đồ công vụ chúng ta sẽ nghe và lời Chúa được loan đi cho toàn thế giới. Đó là cái nhìn của Luca để trình bày cho chúng ta. Mời đọc từ chương 4 câu thứ nhất. Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giêsu đâu cả. Họ còn đang phân vân thì bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ. Đang lúc các bà sợ hãi cúi gầm xuống đất thì hai người kia nói: sao các bà lại đi tìm người sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi. Hãy nhớ lại điều người đã nói với các bà hồi còn ở Galilee, là con người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại. Đó là cái phần đầu tiên. Các bà khám phá ra ngôi mộ trống khi ra mộ từ sáng sớm. Và cái tảng đá nó rất là to và phải có nhiều người đàn ông lực lưỡng mới có thể lăn cái tảng đá nó ra được. Qua cái điều đó để cho thấy rằng là với cái chuyện mà ăn cắp xác hoặc làm cái gì mà bí mật không thể nào làm nhanh chóng khi mà có lính canh ở đó. Và ở đây tảng đá đã được mở ra rồi. Và khi bước vào đó, trong mộ này, họ đã không thấy Chúa Giêsu đâu hết. Tức là một ngôi mộ trống hoàn toàn. Nhưng mà có hai người đàn ông y phục sáng chói, tức là các thiên thần, làm cho các bà cảm thấy sợ hãi. Và nghe hai vị thiên thần đã nói là sao các bà đi tìm người sống ở giữa kẻ chết, là Chúa Giêsu đã sống lại rồi. Thiên thần đã báo tin cho các bà và nhắc lại lời của Chúa Giêsu là Ngài phải chịu khổ hình và ngày thứ ba Ngài sống lại. Thì tại sao lại phải đi tìm người sống ở trong ngôi mộ nữa? Vì vậy mà các bà đã ra đi. Ở đây chúng ta thấy là việc Chúa sống lại là một điều thiêng liêng, thuộc lãnh vực tinh thần. Không phải là con người có thể thấy Chúa sống lại. Nhưng mà khi Chúa tỏ mình ra cho ai thì người đó mới được thấy. Vì Chúa không có lệ thuộc không gian và thời gian con người nữa. Và kế tiếp các bà đã đi báo tin. Nhưng mà các môn đệ của Chúa không dễ gì mà tin đâu. Bây giờ các bà nhớ lại những điều Đức Giêsu đã nói khi từ mộ trở về, các bà kể cho nhóm 11 và mọi người khác biết tất cả sự việc ấy. Mấy bà nói đây là Maria Magdala, bà Joanna và bà Maria mẹ ông Giacobbe. Các bà khác cùng đi với mấy bà này cũng nói với các tông đồ như vậy. Nhưng các ông cho là chuyện vớ vẩn nên chẳng tin. Tại vì từ trước đến giờ có ai chết mà sống lại đâu. Điều này chứng tỏ là lời Chúa Giêsu báo trước cho họ là Ngài lên Jerusalem để chịu chết, nhưng mà ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Điều đó các ông không có thể nào chấp nhận, không thể nào hiểu được. Vì các ông vẫn còn dừng lại ở cái khía cạnh quan niệm của con người. Quan niệm của con người dĩ nhiên không thể nào hiểu được là đã chết mà sống lại. Và ở đây chỉ biết một điều chắc chắn là xác Chúa Giêsu không còn ở trong mộ nữa. Những người đàn bà Maria Magdala và Joanna và một bà Maria mẹ Giacobbe, ba bà này đều đã ra mộ và đã kể lại, nhưng mà họ không có tin. Rồi chính Phêrô phải chạy ra mộ. Dầu vậy ông Phêrô cũng đứng lên chạy ra mộ. Nhưng khi cúi nhìn, ông thấy chỉ còn có khăn liệm thôi. Ông trở về nhà rất đổi ngạc nhiên về sự việc đã xảy ra. Thường thường khăn liệm là người ta cột ở chung quanh thân xác. Ở đây Chúa sống lại, khăn liệm này xếp lại để ở đó. Và người ta nói rằng khăn liệm Turin là khăn liệm này đã được Chúa in cái hình của Ngài vào trong khăn liệm đó và vẫn còn giữ ở tại thành Torino ở miền Bắc của nước Ý. Và khăn liệm đó đã có hình hài của Chúa Giêsu trên đó, cả những cái vết thương trên lưng, trên đầu, tại vì khăn liệm nó dài khoảng chừng 4 mét và nó bọc cả phía sau lẫn phía trước, cho nên chúng ta thấy cả những cái vết thương trên lưng và cả phía trước Ngài, và hai tay Ngài để chéo lại với nhau và in tất cả lên cái khăn liệm đó. Đó là một điều kỳ diệu mà Chúa đã làm, để lại cái dấu vết của sự phục sinh của Chúa. Và Phêrô đã chạy ra mộ và đã thấy cái chuyện lạ lùng. Nếu người ta cướp xác thì người ta sẽ cuốn luôn cả khăn liệm mang đi với cái xác, chứ không ai lại để cái khăn liệm lại xếp ngay ngắn rồi lại đưa cái xác đi. Nhưng mà cũng không phải qua sự kiện của cái ngôi mộ trống mà các tông đồ tin vào Chúa Giêsu đã sống lại đâu, không có dễ gì. Và những người môn đệ và những người theo Chúa Giêsu đã được nghe kể lại, nhưng mà họ không tin lời của các bà nói. Và trong đó có những môn đệ dĩ nhiên là không phải trong nhóm 11 tông đồ, đã từng theo Chúa Giêsu và ông ta đã bỏ, hai môn đệ đã bỏ đi làng Emmaus, trở về quê quán của mình. Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmaus, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Chỉ có 11 cây số thôi. Thì đi bộ chừng hơn 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi. Họ nói chuyện với nhau và tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi, vừa trao đổi với nhau chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra, bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Đó là phần của hai môn đệ đi về quê hương của mình, Emmaus, vì họ buồn rầu là họ đã bỏ ra bao nhiêu năm tháng đi theo Chúa Giêsu, chờ đợi Chúa Giêsu sẽ tỏ lộ ra Ngài là đấng cứu thế để cứu dân tộc khỏi nô lệ đế quốc Roma. Mà giờ đây họ đã thất vọng vì Chúa Giêsu đã chết rồi. Đối với họ, chết là hết rồi, chết là chấm dứt rồi, không còn một cái hy vọng nào nữa hết. Nên chúng ta thấy ông Cleopas, chồng của bà Maria mà trong Gioan chương 19 câu 25, là một Maria khác đứng dưới chân thập giá. Cho nên dưới chân thập giá Chúa có Maria Magdalena, Maria mẹ Chúa Giêsu và bà Maria vợ ông Cleopas này. Cho nên ba người được cùng tên là Maria, và Maria vợ ông Cleopas có bà con họ hàng với mẹ Maria. Và họ đã nói sự thật về sự kiện là các người đàn bà đã ra mộ và được thiên thần báo là Chúa Giêsu đã sống lại, không còn ở trong mộ nữa. Sự kiện mộ trống thì Phêrô, Gioan đã chạy ra mộ thì biết rồi, nhưng mà chưa có thấy Chúa Giêsu ở đâu. Mà mặc dầu nghe các bà nói và các tông đồ cũng đã xác nhận ngôi mộ trống, đó là cái bước đầu tiên mà chúng ta thấy là họ đã biết được tất cả sự kiện, nhưng mà họ không có chờ đợi nữa vì đã đến ngày thứ ba rồi, Chúa Giêsu đã chết rồi. Như vậy đối với họ là xong rồi. Cái niềm hy vọng của họ chờ đợi đến cứu thế đến đặt nơi Chúa Giêsu là kết thúc rồi, và họ trở về quê để làm ăn thôi. Nên chúng ta thấy là Chúa Giêsu hiện ra đồng hành với họ, nhưng mà họ không có thấy. Và với con mắt thể xác thì việc Chúa Giêsu phục sinh không ai có thể nhìn thấy được, mặc dầu Chúa vẫn đang ở bên cạnh chúng ta. Chúng ta cũng không thể thấy Chúa bằng mắt thường được. Chúa Giêsu đã vượt qua thế gian này và về với Chúa Cha, và thế giới mới này vượt qua cái tầm mức của cái giác quan của con người. Mắt bình thường của con người không thể nhìn thấy được, nhưng chính nhờ cái nhìn mới mẻ của ánh sáng đức tin, chúng ta mới nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu và hành động ở trong chúng ta. Chúa Giêsu vẫn ở trong chúng ta và ở chung quanh chúng ta. Ngài vẫn tác động chúng ta để chúng ta làm theo ý muốn của Chúa Cha, để chúng ta được liên kết với Ngài, nhất là qua bí tích thánh thể. Và có một vài thị kiến đặc biệt nào đó trải qua dòng lịch sử giáo hội để có một vài cuộc hiện ra của Chúa Phục sinh đã đánh dấu lịch sử hội thánh. Nhưng dân Kitô giáo vẫn được mời gọi nhận ra người ở trong đức tin là chính yếu. Không có niềm tin thì tất cả đều vô nghĩa hết. Và ông Cleopas đã sẵn sàng đi theo Chúa mà giờ này thất vọng cùng với người bạn của ông, hai người đã trở về quê hương. À, và Chúa Giêsu đi với họ, họ không có nhận ra. Và qua đó cũng biết là Chúa Giêsu cũng đi với chúng ta. Ngài cũng đồng hành với chúng ta. Điều quan trọng, chúng ta có ý thức Ngài đang ở với chúng ta. Chúng ta có tin vào Ngài không? À. Và Chúa Giêsu đồng hành, Chúa Giêsu đích thân đi với họ. Và chúng ta biết là khi có hai ba người họp nhau lại nhân danh Chúa Giêsu thì chính Chúa Giêsu đang ở giữa họ. Chúa Giêsu đã nói như vậy trong Matthew chương 18 câu 20. Các khách hành hương đảng trí đã bị bỏ rơi, Chúa Giêsu đích thân cùng đi với họ. Cũng như người làm như vậy với chúng ta trong lúc chúng ta thất vọng, chúng ta chán nản, Chúa Giêsu vẫn đi với chúng ta. Vậy là Chúa Giêsu hiện ra với họ và dạy cho họ rằng không được vào nước Thiên Chúa nếu không đi qua phía chết. À, thì chúng ta sẽ đọc tiếp để chúng ta thấy là sau khi Chúa giảng dạy lời của Chúa, và qua đây chúng ta cũng thấy cái hình thức của một thánh lễ là phần đầu là giảng dạy lời của Chúa, phần thứ hai là bí tích thánh thể mà Chúa Giêsu đã làm với hai môn đệ đi làng Emmaus. Bây giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng: các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào Đức Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng: mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bây giờ người mới vào ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau: dọc đường, khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông: Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Đó là cái phần Chúa Giêsu đã giải thích kinh thánh lời của Chúa từ Môsê. Cho nên trong thánh lễ chúng ta nghe bài đọc thứ nhất là luôn luôn là bài cựu ước. Thì họ đã nghe những lời của sách luật, sáng thế, xuất hành, Lê Vi, dân số, thứ luật. Rồi họ có thể ca ngợi Chúa qua thánh vịnh hoặc là đọc lời Chúa qua sách các tiên tri. Thì đó là những cái lời mà trong thánh lễ chúng ta cũng thấy cái thứ tự đó. Giáo hội đã lặp lại theo cái công thức mà Chúa Giêsu đã dạy để đọc lời Chúa và những gì ở trong cựu ước nó có liên quan tới ở trong tân ước mà chính Chúa đang làm ở trong thế giới này cho chúng ta. Và Chúa cũng đồng hành với chúng ta. Chúa đồng hành với từng người chúng ta dù chúng ta không có thấy Ngài. Nhưng mà chúng ta tin bằng con mắt đức tin. Cho nên khi mà cầm lấy bánh, Chúa Giêsu cầm lấy bánh rồi dâng lời chúc tụng, bẻ ra rồi trao cho họ. Đó là bốn cái động tác mà Chúa Giêsu làm trong bí tích thánh thể. Và lúc mà Chúa Giêsu lặp lại cái hành động của Ngài thì những môn đệ này đã nhận ra, mắt họ mới nhận ra, mới mở ra và nhận ra Chúa Giêsu đang ở với họ, đang đồng hành với họ mà họ không hay biết gì hết. Cho nên được chứng kiến và đồng hành với Chúa Giêsu suốt cái quãng đường hơn 2 tiếng đồng hồ, thì họ đã quay trở lại ngay lập tức trong đêm để báo tin cho các tông đồ nhóm 11 biết, và họ cũng biết là Chúa đã hiện ra với Simon. Và các ông còn đang nói thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: bình an cho anh em. Các ông kinh hồn bạc vía, tưởng là thấy ma. Nhưng người nói: sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chanh tay thầy coi, chính thầy đây mà, cứ rờ xem, ma đâu có xương thịt như anh em thấy thầy có đây. Nói xong, người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá và còn đang ngỡ ngàng, thì người nói: ở đây anh em có gì ăn không? Các ông đưa cho người một khúc cá nướng, người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Chúa Giêsu lại hiện ra với nhóm 11. Bây giờ là hiện ra chung, nhưng mà họ cứ tưởng mình thấy ma, tưởng là bóng ma hiện ra. Nhưng mà Chúa đã đưa tay chân cho họ, lỗ đinh, dấu hiệu của thập giá. Họ đã chứng kiến, dĩ nhiên không còn phải rỉ máu nữa, không còn phải đau thương nữa, bởi vì Chúa Giêsu đã mang thân xác phục sinh, không có lệ thuộc không gian và thời gian nữa. Ngài cũng chẳng cần phải ăn uống hay cửa đóng, Ngài vẫn đến được. Nhưng mà Ngài hỏi họ có gì ăn không, để cho thấy rằng là Ngài thực sự đã phục sinh. Thế thực sự Chúa Giêsu cũng chẳng cần phải ăn đâu. Ở đây anh em có gì ăn không, thì họ đã đưa cho Ngài một khúc cá nướng và Chúa Giêsu đã ăn. Và Chúa Giêsu ở biển hồ Galilê thường ăn cá và bánh mì, thì Chúa Giêsu đã ăn trước mặt các ông, để các ông biết rằng là một Chúa Giêsu đã từng sống ở trên trần gian, đã ở với các tông đồ, đã ăn uống với họ, đã đồng hành với họ, và giờ đây chính Chúa Giêsu đó đang ở bên họ, đang hiện diện với họ. Cho nên đây là một cái niềm vui, vì Chúa đang ở với từng người chúng ta. Chúa không có bỏ mặc chúng ta. Và những phép lạ, sự hiện ra của Chúa khi thấy cần thiết để chứng tỏ rằng Chúa đang ở với chúng ta. Và nhất là trong Bí tích Thánh Thể, như 2 môn đệ đi làng Emmaus, họ đã nhận ra người không phải bằng con mắt xác thịt nữa, mà bằng con mắt đức tin. Và khi Chúa đã tỏ cho thấy, thì các tông đồ đã thấy rõ cả con mắt thể lý của họ nữa. Và những cái lời cuối cùng Chúa dạy các tông đồ: rồi người bảo, khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em, tất cả những gì sách luật Môsê, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm. Bây giờ người mở trí cho ông hiểu kinh thánh. Và người nói, có lời kinh thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại. Phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Phần thầy, thầy sẽ gửi cho anh em điều cha thầy đã hứa. Còn anh em hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. Tức là nhận chính Chúa Thánh Thần, quyền năng từ trời cao. Chính Chúa Thánh Thần đến trên họ và họ ra đi làm chứng nhân cho Chúa, để rao giảng sự sám hối, rao giảng về Chúa Giêsu phục sinh từ cõi chết sống lại. Nên tất cả đã được Kinh Thánh nói, và các tông đồ đã đọc Cựu Ước, nhất là Tiên tri Isaiah, thì hiểu rõ, Chúa đã nói rõ về cuộc khổ nạn của Chúa, và nhân danh Chúa Giêsu mà rao giảng cho muôn dân, không phải nhân danh mình, mà nhân danh Chúa Giêsu để làm mọi việc cho Chúa Giêsu, chứ không phải cho những cái của con người ở trần thế này. Thế nhưng danh người kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội, sám hối hoặc hối cải Kitô giáo không phải như là chuyển từ cái đảng phái này hay là qua cái đảng phái kia đâu, hay là từ nhóm tôn giáo này qua nhóm tôn giáo khác. Sám hối có nghĩa là cải tổ bản thân của con người mình, thay đổi cái não trạng của mình để hoàn toàn đầu phục ý muốn của Chúa. Thế nhưng con người là thành phần của một xã hội, một thế giới, một lịch sử. Vì vậy mà công việc rao giảng cho muôn dân không chỉ giới hạn trong việc công bố sứ điệp của Chúa Giêsu đấng cứu độ chúng ta, mà còn là phải giáo dục muôn dân nhằm giúp họ tìm lại được chương trình của Thiên Chúa về con người. Thánh Luca đã nói tới thờ của giới ngoại. Và ngày nay chúng ta thấy cộng đoàn quốc tế đang được xây dựng. Việc loan báo tin mừng này không thể thực hiện trong thời gian 10 năm, 100 năm, 200 năm, mà cả một giai đoạn rất là dài. À, Chúa là chủ tể và Ngài biết cách để hướng dẫn cái lịch sử thế giới, mà Ngài vẫn cho con người được tự do, và Ngài lèo lái làm sao để cuối cùng mọi người nhận ra Chúa là Thiên Chúa đích thực. Chúa Cha đã ban cho chúng ta Chúa Giêsu Kitô đến để giúp chúng ta, và chúng ta hoán cải, chúng ta thay đổi cái đời sống của chúng ta để chúng ta là những nhân chứng cho tin mừng của Chúa đến tận cùng cõi đất, không có bị giới hạn ở chỗ nào hết. À, bởi vì mọi người đều là con cái của Chúa. Và Chúa đòi các tông đồ phải là chứng nhân, chính anh em là chứng nhân về những điều này. À, trong câu 48, chính anh em là chứng nhân về những điều này, đã biết Chúa Giêsu phục sinh rồi, và đã từng sống với Chúa Kitô rồi. Cho nên Chúa Giêsu đặt các tông đồ làm chứng nhân chính thức về tin mừng của Ngài. Các Ngài sẽ đứng ra bảo đảm cho đức tin. Rồi, Chúa không có cho các tông đồ đi liền. Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa, đó là Chúa Thánh Thần. Cứ ở lại trong thành, ở trong thành Jerusalem, trong nhà tiệc ly, chờ đợi Chúa Thánh Thần đến. Cho nên các tông đồ đã vâng lời, chưa có sẵn sàng để khởi sự ngay cái sứ mạng tông đồ của mình. Các Ngài còn phải củng cố cái tình đoàn kết huynh đệ, lòng nhiệt thành của cộng đoàn, trong khi chờ đợi cái giây phút mà Chúa Cha đã chọn để ban cho các Ngài cái quyền năng từ trời mà Chúa Thánh Thần đến trên các tông đồ. Các tông đồ mới bắt đầu đi rao giảng tin mừng của Chúa với quyền năng của Chúa Giêsu ban cho, quyền năng của Thánh Thần để chữa lành cho mọi người, cả hồn và xác. À, đến độ mà cái bóng của Thánh Phêrô đi qua là họ cũng được chữa lành, bởi vì họ tin vào lời của Chúa và quyền năng của Chúa ban qua các tông đồ. Đó là những giây phút đầu tiên mà Chúa Thánh Thần đã tác động ở trên giáo hội, mà chúng ta sẽ học ở trong phần tông đồ công vụ. Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa, đó là Chúa Thánh Thần. Không có cách nói nào mạnh hơn để Chúa Giêsu khẳng định cùng một trật cái uy quyền thần linh của Ngài và tin điều ba ngôi Thiên Chúa như là một Thiên Chúa duy nhất. Ngài đã từng nói về Chúa Cha và dẫn đưa mọi người đến với Chúa Cha, và là Ngài là người con của Chúa Cha, con yêu dấu của Chúa Cha. Ngài cùng chia sẻ mọi công việc với Chúa Cha, cùng đồng bản tính với Chúa Cha. Và ở đây Ngài bảo các tông đồ chờ đợi Chúa Thánh Thần đến. Cho nên thời đại của chúng ta là thời đại của Chúa Thánh Thần, thời đại mà Chúa Thánh Thần sử dụng để hướng dẫn mọi người về với Thiên Chúa Cha. Và dĩ nhiên có những luồng gió của tư tưởng vô thần, có những luồng gió của những tội lỗi, những luồng gió ngược chiều. Nhưng mà qua đó mọi người vẫn khát khao chân lý của Chúa Giêsu, khát khao tình yêu đích thực từ Thiên Chúa và được dẫn đưa đến với Chúa Thần là Thần Thánh Thần tình yêu để hoán cải, để biến đổi từng người chúng ta. Có như vậy đời sống của chúng ta nó mới hạnh phúc được. Còn nếu không, chúng ta sẽ dừng lại ở những cái tranh chấp chống qua của trần gian thôi. Và qua cái tín điều về Chúa Ba Ngôi, Thánh Matthew thì nói rõ những ai tin thì rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Còn ở đây Thánh Luca diễn tả một cách khác về Chúa Giêsu, về Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đấng được Chúa Cha ban cho chúng ta cái quyền năng từ trời, không phải cái quyền năng từ sức chúng ta đâu, mà là quyền năng của Thiên Chúa. Rồi Chúa Giêsu về trời. Sau đó, người dẫn các ông tới gần Bethania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bây giờ các ông bái lạy người, rồi trở lại Jerusalem, lòng đầy hoan hỷ và hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Chúng ta thấy là Ngài đến ở trên, ở dưới là cái vườn cây dầu, dầu ô liu, nơi Chúa đã cầu nguyện, thì đi lên ở trên đồi cao về bên hướng đông đó, thì chúng ta sẽ thấy là Bethania và có cái đền thờ để tưởng nhớ cái nơi mà Chúa đã lên trời. Và ngày nay người ta vẫn để lại cái đền thờ đó, mặc dầu là người Hồi giáo chiếm, nhưng mà vẫn cho chúng ta được đến để kính viếng nơi Chúa Giêsu về trời. Và kết thúc cái phần ở đây là Chúa Giêsu giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành như vậy, thì người rời khỏi các ông, được đem về trời. Các ông vui mừng đã trở về đi cầu nguyện trong đền thờ chúc tụng Thiên Chúa, vì lúc đó đang ở tại Jerusalem. Và cái phần này được nối tiếp với Tông đồ Công vụ, chúng ta sẽ học sau cái phần phúc âm của Thánh Gioan để chúng ta hiểu rõ toàn bộ cái chương trình mà Chúa Thần làm việc qua các tông đồ trong thời kỳ đầu tiên của giáo hội. Sau khi Chúa Giêsu đã về trời rồi, thì Chúa Thần đã đến và Chúa Thần đã tác động, đã thay đổi thế giới ngày hôm nay hoàn toàn theo cái chương trình của Thiên Chúa Cha, vì Chúa Giêsu, Chúa Cha và Chúa Thần là một kế hoạch để cứu độ tất cả nhân loại chúng ta, mà không có một cái kế hoạch nào khác. Chúng ta biết rõ cái con đường mà Chúa cứu độ chúng ta qua Chúa Giêsu Kitô, để chúng ta chấp nhận phải qua tử nạn mới đến phục sinh vinh quang. Còn không qua cuộc tử nạn của Chúa thì chúng ta không thể nào đến phục sinh vinh quang được. Và qua phúc âm Thánh Luca chúng ta thấy những cái điểm rất là đặc biệt mà trong ba phúc âm kia không có. Thứ nhất là thời thơ ấu của Chúa Giêsu không có mô tả rõ ràng thời thơ ấu của Chúa Giêsu ở trong phúc âm Thánh Matthew, Marco và Thánh Gioan, nhưng mà mỗi người trình bày một cách khác. Chính trong phúc âm Thánh Luca chúng ta mới biết rõ cuộc truyền tin cho Zacharia về Gioan Tẩy Giả, về cuộc truyền tin cho mẹ Maria ở trong chương 1 câu 6 cho tới câu 36, về bài ca Magnificat của mẹ. Và cái lời chúc lành của ông Simeon chẳng hạn, đó là những cái lời mà báo trước về cái khổ đau của mẹ Maria. Mẹ cộng tác với Chúa Giêsu và cũng chính trong phúc âm thánh Luca chúng ta mới có những cái dụ ngôn về lòng thương xót của Chúa được diễn tả qua những cái dụ ngôn như là dụ ngôn về người cha nhân hậu, người cha yêu thương người con vô điều kiện, dù người con đó là bao nhiêu cái sự dữ làm tiêu tán hết tài sản của người cha, rồi bao nhiêu thứ tội lỗi, nhưng mà khi nó quay trở về là làm tiệc ăn mừng rồi, người cha tha thứ vô điều kiện. Chúng ta không có đọc được nơi nào khác mà chỉ trong Luca chúng ta mới thấy những cái điểm đặc biệt này. Cho nên chúng ta khi học qua Luca chúng ta thấy rõ cái lòng thương xót của Chúa yêu thương vô điều kiện như vậy. Và thời thơ ấu của Chúa Giêsu, cả việc lạc mất ở trong đền thờ lúc 12 tuổi, Chúa Giêsu đã bắt đầu ý thức cái sứ mạng của Ngài. Ngài ở trong nhà cha của Ngài là đền thờ. Rồi chúng ta cũng nhìn lại ở trong chương 1, chương 2 thời thơ ấu, bắt đầu chương 3 đến chương 4 là sửa soạn cái sứ vụ công khai của Chúa Giêsu. Rồi bắt đầu từ chương 4 câu 14 đến chương 9 câu 50 là sứ mạng của Chúa Giêsu ở tại Galilê. Rồi bắt đầu sau chương 9 câu 51 tới chương 19 là cả một cái 10 chương, hơn 10 chương về cuộc hành trình của Chúa Giêsu lên Jerusalem. Và trong cuộc hành trình lên Jerusalem, Chúa Giêsu đã giảng dạy rất là nhiều trên đường đi, từ những câu chuyện về người Samari nhân hậu, rồi cả câu chuyện của Martha, Maria đã chọn phần tốt hơn là nghe lời của Chúa. Cho nên mỗi người đã làm môn đệ Chúa một cách khác nhau, chúng ta học được ở trong Luca. Rồi về người Samari nhân hậu, trong khi đó ai là anh em của tôi, một người xa lạ, một người mà bị coi thường là người Samari, thì lại là cái người đã cứu sống nạn nhân và sẵn sàng chi tiền, tốn kém bao nhiêu thì chi tiền để cứu sống, để săn sóc bệnh nhân. Như vậy rõ ràng qua cái tình yêu vô điều kiện mà người Samari nhân hậu này đã làm để cho mọi người yêu thương vượt qua mọi biên giới chứ không có phân biệt nữa. Rồi cả 10 chương Chúa Giêsu từ Galilê lên Jerusalem, Chúa đã giảng dạy nhiều dụ ngôn và kêu gọi hãy luôn luôn tỉnh thức, tin tưởng vào Chúa với bao nhiêu những cái thử thách, và nhất là kêu gọi người tội lỗi hãy quay trở về với Chúa, đừng có sợ, Chúa yêu thương từng người một, và dù có tội lỗi nhiều cỡ nào đi nữa, như là vải đỏ thấm đi nữa, Chúa vẫn đón nhận hết. Nên cái người công chính và cái người tội lỗi theo Chúa Giêsu nó khác nhau trong cái nhìn của Chúa. Người công chính tự cho mình là công chính chứ chưa chắc là công chính đâu. Và đó là cái ơn nhưng không của Chúa, để Chúa thánh hóa, để Chúa tha thứ, để Chúa công chính hóa cho mình, không phải là do cái sức riêng của mình, mà là cái hồng ân của Chúa. Ngay cả thiên đàng cũng là hồng ân của Chúa ban cho chúng ta, chứ không phải do công lao gì của mình hết. Cho nên hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người thu thuế, một người là Pharisee, giữ đạo rất là chặt chẽ. Ông lên ông chỉ khoe lặng tuần, ông ăn chay hai lần, rồi đóng góp 10% cái thu nhập của ông. à, không có làm điều gì gian ác hết. À, rồi ông so sánh với người thu thuế kia. À, ông không có trộm cắp giết người hay làm cái bất cứ gì giống như người thu thuế kia. Còn người thu thuế chỉ thưa với Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi thôi. Và khi xin Chúa thương xót con là kẻ tội lỗi, thì anh ta lại được nên công chính. À, còn người phải đi siêu thì không. À, chúng ta nhớ lại để chúng ta hiểu những cái dụ ngôn mà Luca đưa ra. À, và nhất là dụ ngôn về đứa con hoang đàn hay là lòng của người cha nhân hậu yêu thương vô điều kiện. À, rồi từ chương 21 tới chương 19, câu 28 tới chương 21 đó, là những lời dạy về sứ vụ của Chúa Giêsu, sứ vụ giảng dạy của Chúa Giêsu ở tại đền thờ Jerusalem. À, Chúa đã đối đầu với những người lãnh đạo và thái giáo, nhưng mà Ngài vẫn cứ giảng dạy ở trong đền thờ. Và tối thì Ngài về ở bên cái đồi ô liu, Ngài ngủ ở bên đó. Vì vậy mà Judah mới biết rõ ràng là cái nơi trú ngụ của Chúa sau khi ăn cái bữa tiệc ly, và đã dẫn lính tới bắt chính xác Chúa Giêsu với cái nụ hôn của Judah. Và Chúa Giêsu cũng đã trả lời những cái vấn nạn nộp thuế hay không nộp thuế cho Caesar. Chúa Giêsu cũng đã mời gọi họ để họ tin vào Chúa Giêsu qua những công việc, những phép lạ Chúa làm, nhưng mà họ cũng không có dễ gì tin. Cho nên Chúa cũng nói tới cái thời kỳ cùng tận của Jerusalem, thời kỳ cùng tận của thế giới này. Và mỗi người phải luôn luôn tỉnh thức, luôn luôn sẵn sàng. Và trong chương 22, chương 23, chúng ta đã nghe về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Và trước cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, Ngài đã lập bí tích thánh thể và bí tích truyền chức thánh. À, các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. À, và ở đây thánh Luca đã trình bày là cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu là cái giờ của Satan, giờ của ma quỷ, thời gian của bóng tối, và thời gian của nó rất là ngắn, chỉ có mấy ngày thôi, và Chúa đã sống lại vinh quang. Và chúng ta có cái kinh nghiệm về bóng tối của sự dữ với bao nhiêu cái tấn công vào chính Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, và Chúa Giêsu lại làm gương tha thứ cho họ. Và chúng ta thấy đặc biệt ở trong Luca là làm ơn tha thứ. Luca đã cho thấy Chúa cầu nguyện đầu tiên ở trên thập giá là cầu nguyện cho những người đóng đinh Chúa, lạy Cha xin tha cho họ vì họ lầm chẳng biết. Quyền lực của bóng tối muốn triệt tiêu Chúa Giêsu thì cũng chỉ triệt tiêu thân xác của Ngài thôi. Nhưng mà rồi sau đó Ngài sẽ phục sinh vinh quang vì Ngài là Thiên Chúa. Còn những người khác thờ Chúa Giêsu, chúng ta thấy rõ ràng là không có dễ gì mà họ tha thứ được. Còn ở đây Chúa Giêsu đã cầu nguyện và tha thứ vô điều kiện cho những người đóng đinh Chúa và muốn cho họ được hưởng ơn cứu độ của Chúa. Và cũng trong cái giờ khổ nạn sắp từ cõi trần gian này, thì Ngài lại ban thiên đàng cho cái người trộm lành đã tỏ dấu ăn năn, để cho chúng ta biết là Chúa thương xót và tha thứ cho chúng ta ngay cả tội lỗi tày trời như là người ăn trộm ở trên thập giá bị giết đóng đinh và sẽ chết cùng với Chúa Giêsu. Nhưng mà cuối cùng linh hồn của ông ta sẽ được hưởng hạnh phúc ở bên Chúa. Cho nên quyền lực của đám bóng tối đã bị tiêu diệt khi Chúa Giêsu đã sống lại vinh quang. Và từ đó, Thánh Thần tình yêu của Chúa dẫn dắt giáo hội đi rao giảng tin mừng của Chúa cho tới tận cùng thế giới. Và đặc biệt, không có nơi nào trong các phúc âm chúng ta thấy về hai môn đệ đi làng Emmaus và đã nhận ra Chúa khi bẻ bánh. Nên thánh lễ đã diễn lại những cái khi tế Chúa Giêsu đã làm qua hai cái vị này, Cleopas và người bạn đồng hành đã đi về, và Chúa Giêsu đã giảng dạy lời của Chúa. Ngài đã dâng thánh lễ đầu tiên trong bữa tiệc ly với các phong đồ rồi. Ngày nay là Ngài lại tiếp tục dâng cái thánh lễ này lên Thiên Chúa Cha. Và thánh lễ là phụng vụ lời của Chúa và phụng vụ bình máu của Chúa. Hai môn đệ làng Emmaus đã nhận ra sự hiện diện của Chúa khi Chúa Giêsu đã cầm lấy bánh, bẻ ra và trao cho chính họ, thì mắt họ mới mở ra, con mắt đức tin của họ mới nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu. Và ngay lập tức là họ làm tông đồ cho Chúa, ngay lập tức họ ra đi rao giảng tin mừng của Chúa, là về báo tin cho 11 tông đồ kia biết. Và khi mà Chúa hiện ra, chúng ta thấy là các ông vẫn còn sợ, tại vì đối với họ cái việc mà chết sống lại không thể nào xảy ra được. Nhưng mà ở đây Chúa Giêsu đã chết và sống lại. Cho nên các tông đồ khởi đầu vẫn sợ, vẫn không dám đến gần, và Chúa Giêsu đã tỏ cho họ thấy những dấu đinh để cho họ nhận ra Chúa Giêsu phục sinh cũng là một Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá. Nhưng bây giờ Ngài với cái thân xác vinh quang sáng láng, không có lệ thuộc không gian và thời gian nữa, Ngài đã trỗi dậy từ cõi chết để cho tất cả chúng ta cũng sẽ được trỗi dậy từ cõi chết để hưởng hạnh phúc mãi mãi với Chúa. Và qua cái phúc âm của tất cả phúc âm Thánh Gioan, Luca đã tỏ cho ông thấy là Jerusalem là trung tâm cái sứ vụ của giáo hội thời sơ khai, khởi đầu của giáo hội, để nối kết từ Cựu Ước những cái lời mà Chúa Giêsu giải thích với hai môn đệ đi làng Emmaus. Từ Cựu Ước, từ các tiên tri đều nói về đấng cứu thế, về chính Chúa Giêsu qua cuộc tử nạn để đến phục sinh vinh quang. Và khởi đầu từ Jerusalem, trong tông đồ công vụ chúng ta sẽ thấy là 3.000 người đầu tiên trong ngày lễ ngũ tuần đã tin vào Chúa và đã trở nên cái cộng đoàn đầu tiên của giáo hội. Cho nên giáo hội đã bắt đầu từ Jerusalem, giáo hội thời khởi nguyên đầu tiên, thời sơ khai đã bắt đầu từ Jerusalem, nơi có đền thờ Jerusalem. Và sau đó đền thờ này bị hủy bỏ, bị tiêu diệt năm 70, thì giáo hội bắt đầu lan tỏa đi khắp cùng thế giới này. Và như vậy mỗi người chúng ta có cái sứ mạng, phải tiếp tục cái sứ mạng của Chúa Giêsu giao cho giáo hội, vì chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu, là chi thể của Chúa Giêsu. Chúng ta có cái sứ mạng là mang cái công việc truyền bá tin mừng của Chúa mà Chúa giao cho giáo hội để cứu độ tất cả mọi người. Thì mỗi người chúng ta phải làm gì sau khi chúng ta đọc tin mừng của Chúa? Chúa nói với chúng ta, Chúa cần mỗi người chúng ta cộng tác. Như Thánh Agustino đã từng nói là Chúa sinh ra con không cần hỏi ý kiến của con đâu, nhưng mà Chúa cứu chuộc con thì Chúa cần cái sự cộng tác của con. Con người có tự do, con người không cộng tác thì Chúa đành chờ đợi và cứ mời gọi hết lần này tới lần khác. Chúng ta hãy đáp trả lời mời gọi của Chúa Giêsu để tất cả chúng ta đều hưởng cái ơn cứu độ của Chúa, mà không phải chỉ cho riêng mình nhưng mà cho tất cả mọi người, để mỗi người đều cùng nhau trở nên cái mẫu mực của đức tin, mẫu mực của tình yêu mà các tông đồ, những tín hữu đầu tiên đã từng sống lời của Chúa, những tín hữu đầu tiên đã chấp nhận có thử thách, có bị bắt hại, nhưng các ngài vẫn trung kiên cho tới cùng, và các ngài đã truyền đạt được cái niềm tin của mình cho thế hệ tương lai. Và cứ như vậy, giáo hội đã liên tục từ thời của các tông đồ cho tới ngày hôm nay. Chúng ta có cái sứ vụ đó. Chúng ta nhìn vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, cái chết của Chúa Giêsu, phục sinh của Chúa Giêsu, để chúng ta cũng đi qua cái con đường phải hy sinh với Chúa Giêsu, đồng lao cộng khổ. Chúng ta cùng cộng tác với Chúa Giêsu để đời sống của chúng ta nó thực sự là một cuộc sống có giá trị vì được kết hiệp với Chúa Giêsu, là nguồn sự sống, là nguồn ơn cứu độ. Và khi chúng ta đến với Chúa Giêsu nhờ cuộc khổ nạn của Ngài, chúng ta được nhận lãnh cái bí tích rửa tội, chúng ta được liên kết với Chúa Giêsu, và những gì chúng ta làm nó mang một cái giá trị siêu nhiên, những gì chúng ta làm nó mang cái giá trị cứu độ cho mình và cho những người chung quanh mình. Vì Chúa Giêsu đã chết để cứu độ tất cả mọi người. Nhưng mà như một viên thuốc vậy để chữa lành bệnh, nếu chúng ta không có uống vào thì chẳng có bao giờ chúng ta được chữa lành. Không uống viên thuốc cứu độ của Chúa Giêsu thì dĩ nhiên là chúng ta vẫn ở trong ích kỷ, trong kiêu căng, trong tội lỗi, trong những đam mê bất chính của con người. Chúa đã cho chúng ta cơ hội rồi. Thì chúng ta hãy cộng tác với Chúa để đời sống đức tin của chúng ta đưa chúng ta tới cái hạnh phúc đích thực, và làm mọi việc nó có một cái giá trị siêu nhiên ở giữa xã hội ngày hôm nay, để chúng ta là những chứng nhân cho tin mừng của Chúa, như các tông đồ đã trải qua, đã làm chứng nhân cho Chúa. Còn chúng ta tin Chúa Giêsu phục sinh, Ngài không có bị giới hạn trong không gian và thời gian nữa, mà Ngài vẫn tiếp tục ở với nhân loại qua bí tích thánh thể, qua lời Chúa, qua sự hiệp thông của toàn thể giáo hội. Vì nơi nào có hai ba người tụ họp lại nhân danh Chúa Giêsu thì Ngài ở giữa chúng ta, chứ Ngài không có bỏ mặc chúng ta ở trong đau khổ. Và đời sống của chúng ta là chi thể của Chúa Giêsu cũng tiếp tục đang chịu tử đạo, đang chịu hy sinh với Chúa Giêsu, nhưng mà chúng ta biết là Chúa Giêsu đã chiến thắng trần gian rồi. Chúa Giêsu đã chiến thắng tử thần, sự chết, ma quỷ rồi. Còn khi chúng ta tách ra khỏi Chúa Giêsu là chúng ta thua cuộc. Chúng ta cần Chúa Giêsu phục sinh ở với chúng ta. Ngài không phải là một bóng ma, mà Ngài là một Thiên Chúa đích thực đang sống động, đang hiện diện ở trong thế giới này. Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Chúa Giêsu. Và nghe danh thánh của Chúa Giêsu, các quỷ trong hỏa ngục cũng phải bái lạy, tôn thờ, vì Ngài là Thiên Chúa. Còn ma quỷ chỉ là một tạo vật đã phạm tội, đã xa lìa Thiên Chúa. Cho nên khi mà nghe lệnh nhân danh của Chúa Giêsu, khi nghe lệnh với danh hiệu của Chúa Giêsu, thì ma quỷ nó phải nghe lời và nó phải chạy đi. Nhưng mà ma quỷ rất là khôn ngoan, nó tìm đủ cách để lươn lẹo chạy trốn chỗ này chỗ nọ, và chính chúng ta là những người để cho nó vào tâm hồn của chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta lựa chọn Chúa Giêsu, sống cho Chúa Giêsu và đọc lời Chúa mỗi ngày để có một tâm tình của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha, đối với thế gian này. Chúng ta nhận các bí tích, nhất là bí tích thánh thể, để chúng ta làm một với Chúa Giêsu, là một tư tưởng, một tâm tình, một ước muốn, một tình yêu với Chúa Giêsu. Có như vậy đời sống của chúng ta nó đang là những chứng nhân đích thực cho tin mừng tình yêu của Chúa. Và như Luca đã không có trực tiếp thấy Chúa Giêsu, nhưng Luca đã tìm hiểu, đã viết phúc âm dưới sự tác động của Thánh Thần Chúa để trình bày cho chúng ta, và cho tới muôn ngàn thế hệ về sau chúng ta hãy sống cái niềm tin này với Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta, Đấng đã chiến thắng trần thế này, và Ngài sẵn sàng ban tất cả mọi cái cho từng người chúng ta, cho những ai tin vào Ngài. Và ngày mai chúng ta sẽ học tiếp phúc âm Thánh Gioan.